Tác phẩm: Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi, tập 3. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ai cũng trải qua một thời con nít, nhưng không phải cứ viết lại chuyện của mình, chuyện bạn thì có thể làm nên những chuyện ngắn hay cho thiếu nhi. Ai đã cầm bút viết cho thiếu nhi cũng có một vài chuyện tâm đắc, nhưng không luôn luôn là chuyện ngắn bất hủ với thời gian. Bằng tấm lòng yêu trẻ thơ, vốn văn chương sâu rộng và cái nhìn nhân văn sâu sắc, cố nhà văn Trần Hoài Dương đã tuyển chọn những chuyện ngắn hay viết về thiếu nhi thuộc nhiều thế hệ. Những câu chuyện đơn giản hay trớ trêu, cảm động hay hài hước, hiện thực hay kỳ ảo, những nhân vật dung dị hay khác biệt, sang trọng hay khó nghèo, được vẽ nên bằng nhiều bút pháp khác nhau, đủ làm lay động từng lớp độc giả nhỏ và cả những người trưởng thành. Các tác giả đã trải qua chiến tranh khốc liệt và thấu hiểu giá trị của hòa bình. Có người là nhà văn chuyên nghiệp, có người làm nghề khác và cầm bút vì niềm đam mê. Họ gặp nhau trong một tình yêu văn chương, tình yêu trẻ thơ và tình yêu đất Việt. 131 truyện ngắn của 93 nhà văn mà tên tuổi họ còn lưu dấu ấn trên văn đàn Việt Nam và trong lòng độc giả qua hai thế kỷ. Một bộ sưu tập gồm 5 quyển được nhà xuất bản Trẻ nâng niu như di sản quý. Xin trân trọng trao về bạn đọc, để khi mở sách là bạn mở ra khung trời ấu thơ với nhiều gam màu đan xen, là xem bức tranh nước Việt qua nhiều thời kỳ, dẫu sáng, dẫu tối, vẫn đẹp ngời bởi những giá trị nhân văn không bao giờ xưa cũ. Nhà xuất bản Trẻ. Hà Ân, 1928-2011. Nhà văn Hà Ân, tên thật là Hoàng Hiển Mô, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1928, quê ở Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Hà Ân đã từng là chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô Liên khu 1 năm 1947, trưởng ty Hoa Kiều Vụ, tỉnh Lào Cai năm 1948, cán bộ hậu địch Hà Nội năm 1950, giáo viên văn hóa trường quân y và hậu cần năm 1955, chuyên viên nghiên cứu Viện Bảo tàng Quân đội năm 1964. Từ năm 1964, ông là cán bộ sáng tác Hội Văn nghệ Hà Nội, biên tập viên Nhà xuất bản Hà Nội tới năm 1990 thì nghỉ hưu. Tác phẩm chính đã xuất bản: Tướng quân Nguyễn Chích năm 1962, Quận He khởi nghĩa năm 1973, Tổ quốc kêu gọi năm 1972, Phú Riền đỏ năm 1967, Nguyễn Trung Trực năm 1964, Bên bờ Thiên Mạc năm 1967, Trên sông Truyền Hịch năm 1973, Trăng nước Chương Dương năm 1975, Người Thăng Long, tiểu thuyết năm 1983, Lưỡi Gươm Nhân Ái năm 1981, Ông Trạng Thả Diều năm 1982, Cái Chùm Vàng năm 1986, Vụ Án Trầu Cánh Phượng năm 1990, Kho Báu Dưới Gốc Hoàng Đào năm 1993, Mùa Chim Ngói năm 1995. Các giải thưởng văn học: Giải C, Giải Văn học Thành phố Hà Nội cho tiểu thuyết lịch sử Ngàn Năm Thăng Long. Giải Bồ Câu Vàng với kịch bản phim hoạt hình Ông Trạng Thả Diều. Một số lần giải A văn học thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức. Giải khuyến khích kịch bản phim hoạt hình Ngựa Thần Tây Sơn. Nhà văn Hà Ân là một cây bút chuyên viết về truyện lịch sử. Ông có một vị trí xứng đáng trong lĩnh vực này. Các tác phẩm của ông vừa đảm bảo tính khoa học, tôn trọng những sự thật lịch sử, nhưng cũng mang đậm những sáng tạo, tìm tòi của ông. Ông dành nhiều tâm huyết viết truyện lịch sử cho các em nhỏ. Nhiệt huyết ấy của ông đã được đền đáp xứng đáng bằng sự mến mộ của trẻ em đã say mê đọc các tác phẩm của ông. Ông Trạng Thả Diều. Mùa xuân, kinh thành Thăng Long càng nhộn nhịp vì học trò các nơi về dự kỳ thi hội rất đông. Sáng hôm ấy, dân Thăng Long và sĩ tử nô nức rủ nhau đi xem lễ xướng danh những ông tiến sĩ mới đỗ khoa thi mùa xuân này. Ở cửa đông hoàng thành, nơi vua ở, cửa này quen gọi là cửa Long Môn. Người kinh thành đã tụ tập, bàn tán xôn xao. Từ năm nay, nhà vua đặt lệ sẽ lấy ba người đổ đầu gọi là Trạng Nguyên, Bản Nhẫn, Thám Hoa. Ý nhà vua muốn coi trọng ba người đổ đầu ấy. Ai sẽ là ông Trạng đầu tiên ở nước ta? Người nhắc đến tên ông này, người kể đến tên ông nọ. Chưa biết ai đổ Trạng, nhưng chắc chắn ông Trạng phải là người học giỏi, học chăm, công lao đèn sách dùi mài nhiều năm sẽ được đền bù xứng đáng. Người ta náo nức, không khí ấy làm cho mấy ông voi canh chực chầu hầu cũng đâm ra bồn chồn. Chúng rê mấy cái chân to như cột nhà, rằng sợi lòi tói bằng sắt, phải kêu lên sủng soảng. Đầu canh năm, chiên trống ở cửa Long Môn cùng khua vang động. Các quan chấm trường đã tề tụ đầy đủ. Cờ xí cắm la liệt trên mặt thành và dọc hai bên trên cái biển Phụng Chỉ Sơn Son. Cái biển này tỏ rõ khoa thi được mở chính là do chiếu chỉ của nhà vua, các quan trường phụng theo chỉ đó. Trời hãy còn tối, đuốc đèn đốt đó đây soi tỏ cảnh náo nức mùa thi cử. Tiếng loa bắt đầu thét ầm à từ trên lầu cửa thành. Thoạt đầu, loa thét rằng nhà nước cần những người có tài ra làm việc nên mở khoa thi. Triều đình đã chọn những người đỗ. Rồi tiếng loa gọi tên những ông tân khoa. Chú thích, những người mới đỗ. Hết chú thích. Tiếng loa dõng dạc. Tiến sĩ giáp thứ nhất, tên thứ nhất, Nguyễn Hiền, quê tại xã Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường. Chú thích, nay thuộc tỉnh Nam Định. Hết chú thích. Thiên hạ reo to lên. Trạng Nguyên về ông Nguyễn Hiền rồi, Trạng Nguyên về ông Nguyễn Hiền rồi. Và họ hỏi nhau, ông Nguyễn Hiền đâu nhỉ? Ông ấy đâu nhỉ? Ông Nguyễn Hiền đây rồi. Một tiếng dạ trong trẻo cất lên. Một cậu bé trạc 13 tuổi, tóc còn để trái đào, mặc một bộ áo nâu thẫm màu vỏ già của người vùng biển, tay còn cầm một cuộn dây tơ nhỏ, thứ dây thường dùng để buộc lèo diều. Nguyễn Hiền là một cậu bé nhà nghèo, cậu mồ côi cha từ rất sớm. Cha cậu bị chết trong cảnh loạn ly tranh chấp của bọn chúa đất Đoàn Thượng và Nguyễn Nộm. Mẹ cậu bế cậu trốn chạy. Khi giặc giã đã yên, bà đem con về làm một cái túp trên mảnh đất ở vườn sau, chùa làng Dương A. Ở nhờ đất chùa, mẹ con Nguyễn Hiền vẫn còn chật vật kiếm miếng ăn. Hiền phải đi ở chăn trâu cho một nhà giàu trong làng từ 5 lên 6 tuổi. Người chủ nhà này có thuê một ông đồ để dạy con cái mình. Lúc ông đồ ra bài học hàng ngày cho lũ trẻ, cũng là lúc Nguyễn Hiền đến lĩnh trâu dắt đi chăn. Nghe tiếng thầy đồ sang sảng giảng sách, nghe bọn trẻ con ê a đọc theo, Nguyễn Hiền thèm được học quá. Cậu cứ nấn ná nghe cho hết đề bài mới kéo trâu ra đồng. Cậu dông trâu ven sông đến tận cái bãi cỏ non có những cây gạo lớn sum suê. Hiền thả cho trâu ăn cỏ và cậu cũng bắt đầu buổi học của mình ngày hôm đó. Cậu bé Hiền học ngày rồi học đêm. Cậu bắt đom đóm cho vào cái vỏ trứng. Ánh sáng đèn đom đóm xanh dịu và kín đáo. Không ai biết có cậu học trò cần mẫn mượn ngọn đèn trời ấy để dùi mài kinh sử. Nhưng mẹ Nguyễn Hiền biết chuyện đó, bà không nói năng gì cả. Bà cố dệt thêm mỗi đêm một khổ vải để kiếm thêm vài đồng tiền. Bốn phiên chợ sau, bà mua được cho con một thép giấy, một ngọn bút lông. Và bà mẹ cũng mua cho ông Trạng tương lai một cuộn dây tơ xấu để buộc lèo diều. Thế là, ngày ngày trên khoảng trời trong, bên trên những cây gạo và bãi cỏ non, có một chiếc diều bay lơ lửng, tít cao tiếng sáo diều vi vu lân lân trong gió. Nguyễn Hiền nghe sáo diều thấy lòng sáng hơn, trí minh mẫn hơn, Cậu biết mẹ ở thôn nhỏ kia, trong một túp lều làm nhờ trên mảnh vườn chùa, đang ngắm diều và mong cậu học chăm, học giỏi. Hiền học càng chăm, đám bạn trẻ trâu chơi với Hiền cũng đâm lây tính siêng năng ấy. Chúng cùng vui học với Hiền, cùng vui chơi thả diều với Hiền. Nguyễn Hiền thì mỗi năm học một tấn tới. Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16, năm 1247, cậu vào kinh dự khoa thi mùa xuân. Đám trẻ trâu dong diều tiễn người bạn nhỏ đem bút lên Thăng Long đua tài. Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên khoa ấy. Thể lệ thi tiến sĩ bao giờ cũng có một kỳ thi cuối cùng mà các sĩ tử phải vào thi trên thềm điện nhà vua. Đầu bài do vua đích thân chọn ra. Đầu bài thi điện năm ấy, vua Trần Thái Tông ra là Áp Tử Từ Kê Mẫu Du Hồ Phú, nghĩa là bài phú, một thể văn cũ, thuật chuyện, vịt con từ biệt mẹ gà đi chơi hồ nước. Ngồi trong điện, bé Hiền nghĩ về ý tứ trong đề bài phú. Tục ngữ ta xưa có câu, mẹ gà con vịt, ý nói mẹ hờ, con hờ, không có máu mủ ruột thịt thân thiết gì ràng buộc. Hiền nhớ tới mẹ, người có công mang nặng đẻ đau ra mình. Khi Hiền còn nhỏ xíu, mẹ thường bế Hiền, ủ cho Hiền ấp và kể cho bé nghe chuyện cổ tích về Mai An Tim. Làng Dương A xưa vốn nằm trong vùng đất mà Mai An Tim đem vợ con đến khai phá mở mang. Vùng đất được đặt tên là Hương An Tim. Hiền nghe say mê, Hiền mơ màng đến miếng bánh dày lương khô nướng mà hai con An Tim chia nhau ăn đánh lừa cơn đói. Hiền mơ màng đến miếng dưa hấu đỏ tươi hạt đen lánh, thịt dưa nổi cát, ăn tứa nước ngọt liệm. Tích chuyện cổ ru Hiền trong giấc ngủ trẻ thơ. Hiền thật may mắn có bà mẹ dịu dàng thương con như thế. Hiền nghĩ về đề bài. Đức vua cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vợ chồng Thái sư Trần Thủ Độ, chú vua, đã chăm lo nuôi dạy cháu như con. Dìu dắt đức vua trong việc nước, việc nhà. Phải chăng nhà vua nhớ tới ơn đó nên đã ra đầu bài mẹ gà, con vịt để thử sĩ tử. Hoặc giả nhà vua muốn mượn sức bút của sĩ tử bốn phương để bày tỏ tất lòng hộ mình. Bé Hiền viết: trứng do con vịt đẻ ra nhờ tổ gà mái mẹ, 3 tuần ấp nở, toàn đỡ công mẹ mà nên. Một ngày mẹ bỏ ra đi, con muốn chơi hồ cho thích. Con vịt thích đi chơi chứ nhỉ? Ai mà cũng có lần nhìn đàn vịt con vàng óng ánh như những nắm tơ nõn, bơi lội lặn ngụp ríu rít kiếm ăn. Có con chổng phao câu lên, rút đầu xuống bùn mò. Cái phao câu lắc lia lắc lịa, nhưng chưa ai thấy gà con, gà lớn lội nước. Chúng nó cùng một loài lông vũ, nhưng chúng kiếm ăn ở những nơi khác nhau. Con gà bới xó vườn, gốc tre, nó kiếm hạt thóc vải, con giun, con dế. Còn con vịt rút mỏ, mò ăn ngoài ruộng, ngoài ao hồ. Vịt thú nhất con tôm, con tép, nhất nữa là thứ cua con mai, càng còn mềm. Cho nên ở con vịt, đất kiếm ăn của nó khác đất mẹ hờ. Nguyễn Hiền lại viết: thế thì con bỏ mẹ, về lý không ổn, nhưng vịt bỏ gà thì phải thể tình, vì rằng việc đi hay ở cũng dễ tính khi cần đi kiếm ăn xa, mùi tôm tép không ai tranh ai, cho nên đành bỏ mẹ gà. Nhưng sau cùng, bé Hiền viết một câu hợp lòng mình để cảm ơn đám bạn trẻ trâu cùng mình học, mình chơi. Cảm ơn ông thầy đó đã từng có lúc chỉ cho bé những câu khó và nhất là để tỏ dạ cảm ơn các bậc làm cha mẹ đã nuôi dạy con cái thành người. Người ta khác loài chim vì có lễ nghĩa, biết đền đáp công ơn. Con người ta hơn loài vật, phải lấy ơn, đền ơn. Có cha mẹ thì phải phụng dưỡng cha mẹ, chứ đừng như vịt con, từ bỏ mẹ gà như thế. Bài của bé Hiền chắc cảm động được lòng vua, nên Trần Thái Tông cũng mong tới ngày xướng danh tiến sĩ để biết mặt ông Trạng Nguyên. Ngày ấy đã tới, các quan chấm trường dẫn các ông mới đổ vào quỳ trước bệ rồng. Vua kinh ngạc thấy ông Trạng Nguyên bé tí tẹo. Vua vời Nguyễn Hiền lại gần để hỏi han và ban cho nhiều quà quý để đem về cho mẹ. Rồi vua sai bày yến tiệc tại các ông tiến sĩ mới. Sau bữa yến, vua cho các ông tiến sĩ đi chơi thăm kinh thành 3 ngày, rồi bổ mỗi ông một công việc trong triều. Riêng ông Trạng Nguyên vì còn quá bé nên vua cho về nhà học thêm 5 năm nữa. Đám rước ông Trạng về gần tới cánh đồng làng Dương A thì đám trẻ trâu trong làng cũng dông dìu ra đón bạn, thật vừa trang trọng, tưng bừng, vừa hồn nhiên, thắm thiết. Lần đầu tiên, xã Dương A có người đổ đầu tiến sĩ. Cả làng ăn mừng, cả làng lần lượt đến mảnh vườn sau chùa, nơi có cái túp nhỏ để chào và chúc mừng mẹ con ông Trạng. Đến chiều, dân làng bắt đầu khởi công làm cho mẹ con ông Trạng một cái nhà đẹp ở thửa đất công bên cạnh sân đình. Riêng đám trẻ trâu là thích nhất vì bạn quý lại trở về. Thế là hàng ngày, chúng lại dắt nhau ra cái bãi cỏ ven sông vừa chơi vừa học. Tiếng sáo diều lại réo rắt trên không. Khi cho Hiền về quê, vua nghĩ rằng Trạng còn bé quá, lời ăn tiếng nói chưa đúng mực, phải học thêm cho có lễ phép rồi mới dùng vào việc công việc nước. Vài tháng, vua lại sai quan mang vật phẩm ban cho ông một lần. Thình lình, có sứ nhà Tống sang. Mấy anh sứ nhà Tống xưa nay vẫn coi thường tài học của người ta. Đôi khi, họ hay bày những trò đố hiểm hóc để trêu cợt triều đình ta. Lần ấy, sứ Tống là một viên quan vừa thâm thúy vừa khinh bạc. Y đến nước ta, bụng muốn ghẹo chơi vua tôi nước Đại Việt. Ngay bữa quốc yến vua đãi sứ Tống, y đã đọc một bài thơ. Bài thơ như thế này. Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang. Đọc xong, y đố mọi người là bài thơ này nói gì. Mọi người đều hiểu nghĩa bài thơ này, dịch nôm na ra là: hai chữ Nhật tráo đầu vẫn là chữ Nhật, bốn chữ sơn đảo lộn vẫn là chữ sơn, hai chữ vương tranh nhau một nước, bốn chữ khẩu ngang dọc đều thế. Hiểu nghĩa bài thơ nhưng ai nấy không hiểu sứ Tống đố cái gì. Vua ta đưa mắt nhìn các quan rất nhanh, rồi tảng lờ nói với sứ Tống rằng chuyện vặt đó sau sẽ giải đáp, còn bây giờ tiệc vui xin mời cứ uống rượu cho thích đã. Sứ Tống cũng đoán biết vua ta hoãn binh, nhưng y nghĩ thầm câu đố hiểm hóc của y không ai giải nổi. Cứ để cho vua tôi Đại Việt bàn với nhau ít lâu cũng hay. Ngay hôm đó, vua ta họp các quan hỏi về bài thơ đố của sứ Tống. Các quan không ai giải được. Đến lúc ấy, ai nấy đâm lo mất mặt với sứ Tống. Sau có một viên quan sực nhớ đến Nguyễn Hiền, bèn tâu vua, có thể ông Trạng trẻ tuổi chưa thâm thúy, nhưng thông minh thì có thừa, may ra ông ta giải được thì hay. Vua bèn sai sứ giả đi luôn về Dương A mời ông Trạng về kinh đô. Sứ giả dẫn một đội quân hầu mang cờ, trống, võng, lọng, tức tốc xuôi thiên trường, khi đến cánh đồng thuộc đất làng Dương A. Con đường sứ đi bắc qua một bãi cỏ có mấy cây gạo lớn bên cạnh dòng sông rộng. Trên bãi cỏ có một chú bé nằm ngửa, nhìn diều bay lơ lửng. Tràng áo chú bé mở phanh ra, thấy đoàn người rầm rộ trải qua, chú bé vẫn không biết đến, cứ lặng lẽ yên nằm nghe sáo diều. Viên sứ sai quân gọi chú bé để hỏi thăm đường, chú cũng không trả lời. Sứ giả cho là chú bé vô lễ, liền sai dựng chú bé đứng dậy, dẫn đến trước mặt mình. Ông ta hỏi: "Mi làm gì mà bật hơn tuổi hỏi, lại dám vô lễ không trả lời?" Chú bé lễ phép đáp: "Thưa ông, tôi đang mãi phơi sách, bữa nay được nắng." Sứ giả ngơ ngác nhìn ra bãi cỏ, thì chỉ thấy cỏ xanh. Mi nói dối, thế là thêm một tội vô lễ nữa. "Bẩm không, đúng là tôi phơi sách thật." "Sách đâu?" "Bẩm đây." Chú bé mở tràng áo phơi bụng ra, "tôi để sách trong này." Sứ giả bật cười, thầm khen làng Dương A quả là đất có nhiều thần đồng. Ông ta nói: "À, thế ra cậu bé cũng theo bút sách, thế đã biết làm câu đối chưa?" Dạ, cũng biết võ vẽ. Vậy ta ra một vế, cậu đối thử xem nhé. Đây là vế của ta thế này. Tự là chữ, cất dằn đầu. Tử là con ai con nấy. Chú thích, chữ tự bỏ dằn đầu thành chữ tử, hết chú thích. Câu đối ra hơi miệt thị cậu bé, hàm ý con cái nhà ai thế? Cậu bé ngẫm nghĩ, đôi mắt sáng lên nghịch ngợm, cậu đáp. Dạ, dễ đối thôi, nhưng... Nhưng sao? Nhưng tôi đối e ông không bằng lòng. Được, đã là văn chương, miễn cứ hay, còn mọi cái lặt vặt ta bỏ qua. Thế thì tôi xin đối làm. Vu là chân, bỏ ngang lưng, đinh là đứa, đứa nào đứa nấy. Chú thích, chữ vu bỏ nét ngang lưng thành chữ đinh, hết chú thích. Câu đối thật hay, nhưng quả có ý sức. Cậu bé quay mình ù té chạy, vừa nói vọng lại. Làng Dương A ở sau rặng tre kia kìa. Sứ giả lại dẫn quân về làng Dương A, viên tiểu tư xã, chức việc coi quản việc làng ra đón. Sứ bảo dẫn đến nhà quan Trạng Hiền. Khi đến nơi, sứ giật mình thấy cậu bé phơi sách lúc nãy ra đón. Sứ vội vái chào và biết ngay đây chính là ông Trạng. Sứ truyền chỉ, vua triệu ngay ông Trạng lên kinh và kể lại cho ông Trạng nghe câu chuyện hiểm hóc của sứ Tống. Nguyễn Hiền ngẫm nghĩ rồi chợt mỉm cười. Sau đó, ông Trạng lên đường theo sứ giả về kinh. Đã mấy ngày, vua ta mở yến tiệc tiếp sứ Tống, luôn luôn để chờ ông Trạng lên kinh. Sứ Tống yên trí, câu đố hiểm hóc, cười thầm trong bụng. Khi có tin mật báo, Nguyễn Hiền đã tới Thăng Long. Vua cho mời vào bệ kiến. Vua gặng hỏi Hiền. Có thật, Trạng đã hiểu ý sứ Tống chứ? Tâu bệ hạ, thần đã hiểu. Câu nói đầy tự tin và đủ lễ khiến vua hài lòng. Vua dặn ông Trạng đến bữa tiệc như một viên quan cấp thấp. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ như lệ thường. Gần cuối tiệc, sứ Tống lại hỏi đến bài thơ bí hiểm của y. Chả lẽ bài thơ ấy khó lắm sao? Vua ta làm ra vẻ gạt đi. Tiệc đang vui thì ta hẳn cứ vui đi đã. Tiệc vui thì đố càng thêm vui chứ sao? Hay bài thơ ấy khó thật? Vậy tôi giải hộ nhé. Đâu đến nỗi thế. Bài thơ ấy đến các cậu học trò nhỏ nước tôi cũng biết. Chẳng tin tôi gọi một cậu đến giải cho ông nghe. Và vua gọi Nguyễn Hiền. Lúc ấy đang dự tiệc ở chiếu gần dưới cùng với những ông quan bậc thấp. Sứ Tống nhìn Nguyễn Hiền cười khẩy. Cậu bé không nói không rằng. Cầm đũa sắn bốn khẩu bánh chưng xếp vuông vắn vào đĩa, rồi bưng lên bày trước mặt sứ Tống. Cả tiệc không ai hiểu, nhưng cứ làm ra hiểu và cười vang. Sứ Tống thì mặt nhợt ra. Cậu bé tủm tỉm cười, lại lui về chiếu rượu các quan bậc thấp của mình. Đĩa bánh chưng chắc phải giải đúng câu đố của sứ Tống, vì từ đó y nhũn nhặn ra mặt và không đả động đến thơ, đến đố nữa. Khi tiễn sứ Tống lên đường rồi, vua ta mới vời Nguyễn Hiền vào và hỏi về ý nghĩa hóc hiểm của bài thơ, hỏi về cách giải của ông Trạng tí tẹo. Tâu bệ hạ, đĩa bánh bốn miếng của thần tượng hình chữ điền là ruộng. Sứ Tống dùng lối tách các chữ ra đố ta. Hai chữ Nhật, bốn chữ Khẩu, bốn chữ Sơn, hai chữ Vương. Trong cái khung vẫn chỉ là chữ điền mà thôi. Điền là ruộng, ruộng trồng ra lúa gạo nếp, nấu bánh chưng thần mời sứ Tống đó. Ai nấy đều nhận ra rằng ông Trạng thông minh. Nhà vua vẫn giữ Nguyễn Hiền ở lại trong triều. Phong chức cho Nguyễn Hiền. Sau, ông trở thành một ông quan giỏi. Nghe đâu nhà vua nhân một lần xét công trạng của Nguyễn Hiền có phán rằng chính là các bà mẹ Hiền đã nuôi dạy nên những bậc văn hay võ giỏi của nước nhà. Phạm Đình Ân. Nhà thơ Phạm Đình Ân sinh ngày 2 tháng 10 năm 1946. Ông sinh ra tại quê mẹ, tỉnh Hà Nam, Dù quê cha ở Nam Định, nhưng ông lại lớn lên ở Thanh Hóa. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông tốt nghiệp khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và từng là học viên trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa 5 Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1969 đến năm 1979, ông là phóng viên, biên tập viên báo Nhân dân. Từ năm 1980 đến nay, ông là phóng viên, biên tập viên tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện thời, nhà thơ là trưởng ban lý luận phê bình của tuần báo. Các tác phẩm chính đã xuất bản: Chim khen bé ngoan, thơ In Chung năm 1978; Trăng của bé, thơ In Chung năm 1983; Sao hôm, sao mai, thơ In Chung năm 1985; Nắng xối đỉnh đầu, thơ năm 1990; Những hoàng hôn ngẫu nhiên, thơ năm 1990; Tắc kè hoa, thơ viết cho thiếu nhi tuyển chọn năm 1996; Đất đi chơi biển, thơ viết cho thiếu nhi năm 2006; Thế lữ, về tác giả và tác phẩm, giới thiệu và tuyển chọn năm 2006. Ngoài thơ, ông còn viết nhiều truyện ngắn cho thiếu nhi. Những truyện của ông có ý tứ sâu sắc, lời văn dí dỏm, nhẹ nhàng. Ông là một nhà văn giàu tâm huyết, rất nghiêm khắc trong việc cầm bút. Dưới đây là một chùm những mẫu truyện nhỏ dễ thương của ông. Xin trân trọng giới thiệu với các em. Vải thiều chín muộn. Cuối xuân, chim tu hú kêu vang, rục rã trong các vườn vải rậm, tiếng chim thắp từng chùm quả đỏ ối ánh lửa. Mẹ em mua về một túm, quả vải to gần bằng quả trứng gà con so. Cái hộp cũng đua đòi, nó to bằng quả trứng chim bồ câu. Đã thế, vị quả lại còn chua chua thế nào ấy, gọi là vải chua mà lị. Bóng những quả vải dọc đường vào chợ thưa thớt khá nhanh, rồi mùa vải chua cạn hẳn. Bỗng nhiên, một sáng đầu hạ, cô Tân mang đến cho em một túm quả cây. Em tròn xoe mắt ngạc nhiên, em thấy nó giống giống quả vải chua em vừa ăn tháng trước. Những quả này tròn tròn, màu vàng non hoặc hồng nhạt, không to hơn ngón tay cái bố là bao. Vải thiều đấy, con ạ. Vải thiều chín sau vải chua, mẹ nói. Được mẹ và cô Tân cho phép, em dè dặt bóc một quả. Cùi dày đến một đốt ngón tay, hạt bé tí teo, chỉ bằng hạt ngô tẻ. Chà, ngọt và thơm lạ lùng. Em chỉ mới ăn một mảnh cùi nhỏ mà thấy người liệm tê đi, thích thú. Cô Tân bóc vải cho em và bảo. Vải chua vội vàng, kiêu căng, tranh chín trước, đánh lừa người ta bằng cái vẻ bề ngoài. Còn vải thiều thì kiên nhẫn, nhún nhường, chín sâu, thoáng trong vỏ tưởng xoàng xỉn mà ngọt lắm. Xe chở rác. Ken ken ken, ken ken ken. Cứ mỗi lần xe chở rác về đến đầu phố, tôi lại theo chị đem rác đi đổ. Chiếc xe chở rác tuy cũ kỹ, xấu xí, nhưng chăm chỉ, khiêm nhường và biết chịu đựng. Nó luôn luôn nhận đầy ắp những thứ vứt đi bẩn thỉu, hôi hám. Tất nhiên, đã gọi là rác, ắt không phải đồ dùng hoặc thức ăn còn nguyên vẹn. Tôi muốn xe nhận rác thật nhanh rồi đi lập tức cho rảnh mắt. Hình như mọi người cũng đều không muốn nó ở lại lâu. Cũng không ai đứng lâu để nhìn tường tận từng gương mặt các bác, các cô làm việc trên xe, mặc dù rất nhiều lần họ giúp mọi nhà chở rác đi. Hôm qua, lúc xe chở rác về, chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi không sao bê nổi bồ rác đi đổ vì nó quá nặng. Chả là dăm hôm liền, nhà tôi ăn vặt bao nhiêu thứ, vỏ cam này, vỏ chuối này, lá bánh này, vỏ ốc này. Rác bị lèn chặt bồ, đầy có ngọn. Chưa hôm nào tôi nóng lòng mong xe rác về như hôm nay. Cây chuối mẹ. Mới ngày nào nó chỉ là cây chuối con mang tàu lá nhỏ xanh lơ, dài như lưỡi mác, đâm thẳng lên trời. Hôm nay nó đã là cây chuối to, đỉnh đạt, thân bằng cột hiên. Các tàu lá ngã ra mọi phía như những cái quạt lớn, quạt mát cả góc vườn xanh thẳm. Sát chung quanh nó, dăm cây chuối bé xíu mọc lên từ bao giờ. Nó thành chị chưa được bao lâu, đã nhanh chóng thành mẹ. Cổ nó mập tròn, rụt lại. Vài chiếc lá ngắn củn cỡn lấp ló hiện ra, đánh động cho mọi người biết rằng hoa chuối ngoi lên đến ngọn rồi đấy. Cái hoa thập thò, hoe hoe đỏ như một mầm lửa non. Nó càng ngày càng to thêm, nặng thêm, khiến cây chuối nghiêng hẳn về một phía. Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả, thì các cây con cứ lớn nhanh. Để làm buồng, ra nải, cây mẹ phải đưa hoa chút xuống sang một phía. Lẽ nào nó đành để mặc cái hoa to bằng cái chày giả cua hoặc buồng quả to bằng cái rọ lợn đè dập một hay hai đứa con đứng sát nách nó? Không, cây chuối mẹ khẽ khàng ngã hoa sang cái khoảng trống không có đứa con nào. Nguyễn Minh Châu. Năm 1930-1989, nhà văn Nguyễn Minh Châu sinh ngày 20 tháng 10 năm 1930. Quê ông ở làng Thôi, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Nhà văn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Vào các năm 1944-1945, Nguyễn Minh Châu học trường Kỹ nghệ Huế. Tháng 1 năm 1950, ông học trường Huỳnh Thúc Kháng Hà Tĩnh và sau đó gia nhập quân đội, theo học trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn. Từ năm 1952 đến năm 1956, ông công tác tại Ban Tham mưu Tiểu đoàn 722, 706 thuộc Sư đoàn 320. Từ năm 1956 đến năm 1958, ông là trợ lý văn hóa Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320. Năm 1961, ông theo học trường văn hóa Lạng Sơn. Năm 1962, ông về công tác tại phòng văn nghệ quân đội, sau chuyển sang tạp chí văn nghệ quân đội. Ông mất ngày 23 tháng 1 năm 1989 tại Hà Nội. Tác phẩm chính đã xuất bản: Cửa sông, tiểu thuyết năm 1967, Dấu chân người lính, tiểu thuyết năm 1972, Miền cháy, tiểu thuyết năm 1977, Lửa từ những ngôi nhà, tiểu thuyết năm 1977, Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, truyện ngắn năm 1983, Bến quê, truyện ngắn năm 1985, Những người đi từ trong rừng ra, tiểu thuyết năm 1982, Mảnh đất tình yêu, tiểu thuyết năm 1987, Cỏ lau, truyện vừa năm 1989, và một số tập truyện viết cho thiếu nhi như Từ giả tuổi thơ, Đảo đá kỳ lạ. Nguyễn Minh Châu đã được nhận giải thưởng Bộ Quốc phòng năm 1984-1989 cho toàn bộ tác phẩm của ông viết về chiến tranh và người lính. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1988-1989 cho tập truyện vừa Cỏ lau. Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2000. Nguyễn Minh Châu là một trong những nhà văn hàng đầu của văn học Việt Nam hiện đại, có nhiều cống hiến xuất sắc trong mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Các tác phẩm của ông phản ánh hiện thực một cách sống động với tất cả sự phong phú đa dạng và phức tạp của nó. Ông không né tránh những vấn đề gai góc, những góc khuất của tâm hồn con người. Văn ông đầy tâm huyết, những nhân vật của ông có bề sâu tâm lý, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc. Ông còn có công không nhỏ trong công cuộc đổi mới nền văn học của nước nhà. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu với các em một chương trong tác phẩm Từ giả tuổi thơ viết cho thiếu nhi của ông. Những bông hoa gạo. Trong các phố lá nhỏ bé, gia đình tôi ở đó, tên gọi là phố Trũi. nhân dân đang thấp thỏm chờ giặc. Suốt cả mùa hè, lũ học sinh chúng tôi bắt đầu làm quen với tiếng súng. Bọn Tây chưa tới, nhưng từ vùng địch tạm chiếm bên kia sông Dầu, thỉnh thoảng vọng sang tiếng súng nhỏ, súng to, ngày nào cũng nghe tiếng súng. Từ phố Trũi vào làng rất gần, chỉ cách mấy đám ruộng trồng rau diếp và đổ ván. Ở trong làng cũng như ở ngoài phố, đều có những đứa bạn cùng học với tôi một lớp. Một ngôi nhà năm gian, lợp ngói, đứng sừng sững giữa những vạt đất trồng rau xanh đó là trường học của chúng tôi. Trong vụ nghỉ hè, chúng tôi thường rủ nhau ra trường học chơi. Chúng tôi có đủ những trò chơi hấp dẫn, đào dế, chọi cỏ gà, bày trận giả hoặc nằm lăn ra bãi cỏ đếm từng bông hoa gạo. Tôi đố thằng Gắm: "Mày đếm thử trên cành cao nhất có mấy bông?" Thằng Gắm bắt đầu nhẩm đếm. 1, 2, 3. Không bao giờ nó đếm nổi đến 30. Màu đỏ rực rỡ, gay gắt của những bông hoa gạo in giữa bầu trời xanh trong vắt của mùa hạ khiến nó lóa mắt và chóng buồn ngủ. Chỉ trong một lát, tôi nằm bên đã nghe nó ngáy o o. Nó ngủ say mà trong tay vẫn cầm chặt khẩu súng, một chiếc ná cao su. Có khi nó đem làm gối đặt dưới đầu nó. Trong nó ngủ y như một người đi săn lành nghề. Con mực luôn luôn thức và ngồi chầu bên cạnh. Cho tới một hôm, cây gạo trước sân trường học không khiến chúng tôi buồn ngủ nữa. Cả cây gạo không còn quá 30 bông. Những cánh hoa dày và to đã rụng đi. Ở đuôi búp hoa mọc trồi lên một chút bông tơ gạo. Thế rồi chẳng mấy lúc, bông gạo nở trắng cành. Những trận gió nam mùa hè mát hay hẫy đưa bông gạo đi rong chơi đó đây. Bầu trời đầy những tơ gạo trắng nõn như tuyết bay. Đám tơ gạo bay chán, dần dần tụ lại với nhau thành các dải mây trắng dài và nhẹ. Ở lớp nhì, cô giáo Liên đã giảng cho chúng tôi, mây là do hơi nước bốc lên và tụ lại. Nhưng chúng tôi chưa tin hẳn. Có lẽ ở chỗ vùng quê chúng tôi, mây do bông gạo kết lại thì đúng hơn. Chúng tôi thường nghĩ như vậy suốt cả một thời thơ ấu. Ban ngày, lũ chúng tôi cứ thế luôn ngẩng mặt lên trời. Trên bầu trời không phải chỉ có hoa gạo bay, những chiếc máy bay đầm già với đôi cánh vuông liện những vòng tròn rất rộng bao quát cả mấy xã và những cánh đồng trước mặt phố. Có khi con đầm già không liện mà bay thẳng một mạch theo quốc lộ số 1. Có khi ở một nơi xa tít nó liện nhiều vòng tròn rất hẹp hoặc hình số 8. Sau đó thế nào cũng nghe thấy như có một đoàn xe chở toàn thùng sắt tây chạy từ bên kia sông sang. Những chiếc máy bay ném bom sầm sầm lao qua phố. Những chiếc B-26 hoặc ship Spitfire, cổ dài như cổ ngỗng, mình đen mốc như đèn cá trắm dầm bùn. Trông chúng thật hung ác. Chúng lủi trong những đám mây bông gạo xốp và trắng. Rồi bất ngờ, thằng dẫn đầu lao xuống. Tất cả bọn địch từ trên trời lao theo. Ở một chỗ trên đường chân trời, dựng lên một cột khói. Mặt đất dưới chân chúng tôi rùng rùng lên. Và lúc ấy, chúng tôi mới nghe tiếng bom nổ. Phía đó là vùng tự do khu 4, hoặc những chân núi phía Tây. Cũng có lần chúng ném gần hơn. Chúng tôi nấp dưới hầm, trông thấy những quả bom bé bằng hạt đậu đen, rơi xiên xiên. Hầm hố lắc như đưa võng. Sau đó, trên bầu trời đầy khói đen, những cái tàn lửa bay vọt lên. Vừa nhảy lên mặt đất, chúng tôi thấy lửa đang cháy ở trong làng hoặc ngay cuối phố. Trẻ con khóc, người lớn cứu chữa những người bị thương. Người nào nét mặt cũng lo lắng và phẫn nộ. Phố Trũi chúng tôi, đúng như tên, thật là trơ trụi. 10 nóc nhà, vừa tranh vừa ngói, nằm phơi ra hai bên con đường cái đá. Vì thế, việc đề phòng máy bay càng phải cẩn thận. Trong phố chỉ có một ngôi nhà Tây. Đó là ngôi nhà một gian nhưng xây hai tầng. Cả ngoài phố và trong làng, ai cũng biết ngôi nhà cao chọc trời ấy là của mụ vợ hai, công nơ rơ hồi. Chú thích: tiếng Pháp có nghĩa là thầu khoáng. Đáng lý phải nói chính xác là Entrepreneur. Hết chú thích. Mụ vợ hai lão thầu khoáng sống trong ngôi nhà ấy và làm nghề buôn đồ sắt cũ. Mụ trạc ngoài 35, vấn tóc trần, răng đen cạo trắng, ăn nói liếng thoắng, cũng có thể coi là một người đàn bà thành phố đang sống ở thôn quê. Nghe nói đâu, trước kia mụ là con hát, nhưng lũ trẻ con chúng tôi chẳng thấy mụ ta hát bao giờ. Chỉ thấy hằng ngày, mụ ngồi trên chiếc ghế đệm đặt trước cửa và mặc cả. Những người đi nhặt sắt vụn khắp nơi đem về, bán cho mụ, và mụ mặc cả từng xu một. Có lần mụ bảo lũ trẻ chúng tôi đi nhặt tơ gạo đem về bán cho mụ. Chúng tôi từ chối. Mụ hỏi vì sao? Chúng tôi không thích mụ, chỉ có thế. Ngoài đồ sắt, những quả đấm cửa và chìa khóa, những thanh sắt gỉ và cả những tấm tôn thủng, mụ vợ hai công rơ nơ hồi, còn mua giấy cũ, mảnh chai và rất nhiều bông gạo. Vùng tôi, cây gạo mọc san sát ngoài bờ sông, trước cổng làng và trong sân trường học. Tôi nhớ nhất một cây gạo cổ thụ đứng bên góc sân trường học. Người ta bảo cây gạo ấy có trước khi xây dựng ngôi trường. Thân cây xù xì có nhiều mắt, và có lẽ phải hàng chục đứa trẻ giang tay mới ôm nổi. Những cành lá trên cao che rợp một nửa sân trường. Bất kỳ một người làng nào đi đâu xa trở về đều lấy nó làm đích. Cây gạo làng tôi đấy. Trước cách mạng tháng 8, bố tôi làm giao thông cho cơ quan Việt Minh bí mật. Những chị ZT, chú thích, giao thông, hết chú thích, của cấp trên từ bên kia sông sang, thường đóng giả người đi nhặt tơ gạo, đem báo cứu quốc và tài liệu, đã được bọc trong giấy sáp, cất trong cái hốc sâu dưới gốc cây gạo cổ thụ ấy. Trường học vào hồi đó đã đóng cửa vì nạn đói. Bác Kháng, người trông coi trường hiện còn sống, và bố tôi, hai giao thông của huyện ủy bí mật, tới lấy tài liệu và báo, đem phân phát đi khắp vùng. Chuyện ấy về sau tôi mới được biết. Ngày còn đi học, chúng tôi chỉ biết nằm dài trên bãi cỏ, đố nhau đếm hoa gạo. Và những buổi sáng mùa đông, chúng tôi đi học, thường mỗi đứa ôm một mớ cỏ khô, giờ ra chơi, đem chất trong cái hốc, rồi đốt lửa, ngồi chụm lại, sưởi xung quanh miệng cái hốc dưới gốc cây đã cháy đen. Hàng năm, mùa xuân đến, một màu hoa gạo chói đỏ rực rỡ, nở tung trên mái trường. Sang hè, màu đỏ dịu dần, và bông gạo bắt đầu nở trắng. Những dải tơ gạo trên trời cũng giống như lũ trẻ học sinh chúng tôi ở dưới đất, trong trắng và hồn nhiên, suốt ngày đi rong chơi. Cho nên, khi trông thấy những đống bông gạo nằm trong những chiếc bao tải trong ngôi nhà Tây, tự nhiên chúng tôi thấy như chính mình đang bị giam giữ. Lão tư sản thầu khoáng, tuần lễ nào cũng về thăm mụ vợ hai. Lão ngồi trên chiếc xe ô tô bò hung, mỗi lần mở máy lại đùng ra phía sau một đống khói và bụi than. Lão cùng chiếc xe cổ lỗ về phố với một vẻ tự mãn và lạc lõng. Trẻ con trong phố vốn ghét lão. Tuy vậy, trẻ con vẫn là trẻ con, bao giờ cũng tò mò và thích chạy theo ô tô. Bởi vì phố nhà tôi không phải là một cái phố huyện, mà chỉ là một cái phố nằm trên đường cái đá chạy qua xã. Làng tôi gọi là làng Tri Lai, gọi tắt là làng Trũi. Trong phố, chẳng mấy khi có được chiếc xe ô tô chạy qua. Vừa nghe tiếng còi bim bim đằng xa, tất cả liền ùa chạy ra đường. Lão công runner về! Lão công về! Trẻ con vừa chạy theo vừa la. Lão thầu khoáng chỉ ở lại phố Trũi vài hôm, cửa nhà đóng chặt. Khi ra đi, vợ chồng đem chất lên xe những bao bì sọc xanh nhẹ tênh mà phồng căng. Lão đem bông gạo vùng tôi về tận Hà Nội để bán làm đệm. Nghe người lớn nói, mụ vợ hai lão thầu khoáng mua bông gạo ở đây chỉ phải trả tí chút, nhưng đem về đến Hà Nội có thể kiếm nhiều tiền. Tôi không biết tính toán tiền nong, lỗ lãi trong nghề buôn bông gạo, nhưng cũng thấy tiếc. Tiếc ở một cái gì đó rất sâu xa, như chính tuổi thơ đã bị cướp đi. Sau khởi nghĩa tháng 8, lão thầu khoáng về quê đưa vợ đi. Ngôi nhà bị phá hoại đầu kháng chiến. Nghe tin, lão gia nhập Quốc Dân Đảng, rồi chạy theo Tây, trở thành một tên quan hai công binh chuyên môn đi xây bốt. Ngôi nhà ấy bây giờ chỉ còn trơ vài bức tường và một đống gạch vụn. Suốt mùa hè, bông gạo rơi trắng trên bậc cầu thang xây xi măng. Mấy bì bông gạo chưa kịp mang đi vẫn nằm trong nhà, giữa đống sắt cũ đã hoen gỉ. Mỗi lần nghe tiếng máy bay ầm ĩ ở xa, từ trên một thanh ván mới được gác trên bức tường nối với đoạn cầu thang để làm chỗ gác phòng không, lại vang lanh lảnh một hồi phèn phèn rên rỉ. Bà con phố Trũi từ bao đời đã quen với tiếng phèn phèn cắm lửa vào các buổi trưa hè, bây giờ trở thành hiệu báo động máy bay. Bao giờ cũng vậy, hồi phèn phèn vừa dứt, thì từ trên cửa sổ, giữa bức tường phá hoại, xuất hiện một cô bé tóc cặp đuôi gà, mặt mũi đỏ gay gắt vì kích động, bắt hai bàn tay lên miệng, gọi chỏ xuống phố. Máy bay đấy! Dân phố ai cũng biết đó là tiếng cái the, con gái người gác máy bay. Tiếng con bé bị át đi trong tiếng kêu của động cơ máy bay ném bom nặng nề. Không khí trên những mái nhà như bị nén lại. Tiếng phèn phèn lại tiếp tục, dồn dập ba tiếng một, rền rĩ loan xa, cuốn theo mọi tiếng động náo nhiệt trong phố. Trong làng ngoài phố, mọi sinh hoạt bình thường đều ngừng lại. Người ta đóng cửa, người ta mang đồ đạc trong nhà ra vườn, cất xuống hầm tránh bom cháy. Người trong phố chạy hết ra cánh đồng, người trong làng la hét con cái chui vào hầm hố. Chỉ có những anh thanh niên không bao giờ chịu xuống hầm. Họ đứng bên các gốc cây để quan sát bọn giặc. Lũ trẻ chúng tôi cũng chẳng mấy đứa quen ngồi hố. Bao giờ cũng thế, vừa nghe chúng đến, tôi liền co chân, nhảy qua bụi mồng tơi sau nhà. Đúng hẹn, thằng gắm và con mực của nó đã có mặt ở chỗ tập kết bên một cái rãnh dòng khoai nước. Hai đứa chúng tôi, bằng một vẻ quan trọng, cúi rạp mình, chạy lom khom, băng qua những luống đất trồng đậu tương. Chúng tôi chạy ra đến trường học. Con mực vừa chạy, vừa sửa ống ỏng. Cái đuôi đen chấm trắng phất lên một vẻ hoan hỉ. Trận địa bắn máy bay của chúng tôi đặt ở đấy. Một bức tường, từng quãng có cái mố xây nhô lên. Chúng tôi chẳng bao giờ thèm tìm chỗ ẩn nấp, mà đứng dạng chân trên bức tường, tựa lưng vào cái mố, dương hai khẩu súng lên trời. Mỗi lần máy bay vòng tới gần, trông to như một chiếc thuyền, hai khẩu súng lại tới tấp nhã đạn. Chúng tôi bắn hết một túi sỏi mà chẳng hạ được thằng địch nào. Những đám khói đen mất chân tan vào trong các đám mây xốp và trắng nõn của bầu trời mùa hè. Chúng nó bỏ mặc chúng tôi đứng bên dưới, bay lừ lừ trở về. Chúng tôi đứng chết lặng, nhìn những đám cháy trước mặt. Thằng gắm không hỏi tôi, nó dắt chiếc ná bên cặp quần, thốt lên một câu rủa độc thằng Tây, rồi xuyệt chó. Hai đứa lững thững tiêu nghĩu quay trở về trong làng. Từ ngoài phố, lại nghe tiếng cái the. Máy bay đi rồi! Tiếp theo là một hồi phèn phèn báo yên. Sau đó, trật tự bình thường hàng ngày lại trở lại, về trên bầu trời xanh trong vắt như lắp bằng kiến, lẫn trong những đám khói và tàn lá, những bông gạo đang được gió, dông đi chơi.